cha mẹ. Cho nên cha mẹ thấy được cái đường đi nước bước trong tương lai gần nó sẽ như thế nào. Cho nên có những cái điều mà nếu mà đứa con làm mà thấy không đưa đến kết quả tốt đẹp trong tương lai thì cha mẹ không muốn. Hay là làm những cái việc mà có thể gây đến tai hại, thí dụ như em bé nhỏ chơi với lửa cầm với dao thì cha mẹ liền ngăn chặn. Như vậy chúng ta thấy nói mà con không nghe thì bắt đầu cha mẹ mới cảm thấy bực mình, phải nói lớn, lớn tiếng, cho dù vẫn là thương con nhưng mà vẫn lớn, lớn tiếng. Tại sao mẹ nói con không nghe? Con làm mẹ đau lòng quá đi, tức tối quá đi, khóc. Thí dụ như vậy, có nhiều bà mẹ mít ướt rồi, khóc. Thì cho mình thấy sở dĩ mà có cái sự mà sân hận như vậy á, là do đâu? Là do cái chỗ mà mình thấy ra được vấn đề, nó có lợi, nó có hại, phải không? Bây giờ mà thí dụ như giờ quý thầy làm cái công việc mà phía bên trong đạo nó kinh nghiệm nhiều hơn là quý Phật tử chứ. Phật tử tại gia thì kinh nghiệm đời nhiều hơn chứ. Bây giờ quý Phật tử đến vô đạo trong đầu tràng đây mà quý thầy kêu làm cái này đi, làm cái này đi. À, mà mình á là cứ mang theo tính chất của quen cái cách làm ở ngoài thế gian rồi, mình ứng dụng vô thì quý thầy sẽ không hài lòng. Nói mà lần đầu thì nói nhẹ, thứ hai nói hơi nhẹ nhẹ chút xíu, thứ ba cái nhẹ hơn chút xíu nữa, cái thứ tư là nếu mà gọi là đệ tử Phật tử mà thân á là bắt đầu là trợn mắt rồi đó, không thôi lớn tiếng. Mình thấy không, bây giờ tại sao ông thầy ổng phải có một cái trạng thái như vậy? Là bây giờ ổng thấy rõ ra được vấn đề trong cái việc làm, muốn cho nó tốt đẹp, muốn cho nó thành tựu thì phải làm như vậy. Mà bởi vì Phật tử mình á thì cứ đem những cái hiểu biết ở ngoài thế gian của mình mà đặt vào trong đây thì ông thầy thấy nó không có ổn thỏa là nổi sân. Nhưng mà ngược lại Phật tử á nói tại sao thầy cố chấp như vậy, thầy không thử một lần đi, tại sao thầy không chịu đem cái pháp của thế gian ứng dụng vào trong cái việc này đi nó đẹp, thì Phật tử cũng nổi sân. Thì theo Phật tử ngoan á, ngoan quá, hiền quá, không dám lộ ra mặt thôi, nhưng mà trong lòng tại sao mà cố chấp như vậy. Khi mình nghĩ như vậy là mình đã sân rồi. Thì như vậy tại sao nó như vậy? Là bởi vì Phật tử thấy nếu mà ứng dụng những phương pháp của thế gian này vào trong đây có thể thành công là do sự hiểu biết mà ra hết. Mà đã sự hiểu biết thì nó chính là trí tuệ, phải không? Cho nên ai mà sân hận nhiều người đó trí tuệ nhiều. Nói thôi nghe, đừng có bắt chước làm theo. Nhưng mình phải hiểu chính cái trí tuệ nó là cái bản năng của dựa trên cái bản khi mình sân hận nhiều là dựa trên cái bản thể của trí tuệ mà ra, nên nhớ ha. Cho nên ở bên Phật giáo Tây Tạng người ta mới ví á, người nam người nữ, nam á là thuộc về từ bi, nữ là thuộc về trí tuệ, nên nhớ vậy. Nếu mà theo Á Châu của mình á hay là Việt Nam của mình á thì rất là đúng luôn á. Thí dụ như mình thấy ông chồng á thì đi ra ngoài làm kiếm tiền về, phải không? Đưa cho vợ ở nhà làm cái việc gọi là nội trợ. Nội trợ là sao? Là người trợ giúp phía bên trong, còn chồng ra bến bên ngoài làm. Tiền lương xong không biết đưa bao nhiêu đó, bắt đầu tính toán trong một tháng phải dùng như thế nào cho đủ cái tiền lương này. Đó là bà vợ. Bà vợ tính rất là chi li, tính rất là kỹ lưỡng, với cái tiền lương mà vốn có như vậy. Còn mấy ông mà tại sao, lý do tại sao mà mấy ông đây á là đừng có thắc mắc tại sao bao nhiêu tiền tôi đưa là bà cũng lấy hết, mà giao tại để trong túi mình á, hôm trước sau là hết. Mấy ông là phóng khoáng lắm, ra mà gặp ai đó nói ngọt cái là móc ra cho hết à. Nhưng mấy bà không, mấy bà vì thương chồng thương con, vì bảo vệ cuộc sống gia đình cho nên phải giữ gìn lấy và rất là chi li. Những người mẹ là cố vấn cho con nó hay hơn là những người cha. Đôi khi những người cha là chỉ làm cái nơi cho con cái nương tựa đến đó, đòi gì được nấy vậy thôi. Nhất là mấy ông cha mà thương con á, nó dễ thương cái là xính gì cũng cho hết á, nhưng mà đến sinh mẹ khó lắm. Muốn mà có được 1.000, 100 đồng của mẹ mà đưa ra là hỏi con lấy làm cái gì, con mua cái đó, nó mua đó để làm cái gì, nó là cái làm cái gì hoài hỏi tới. Thôi mẹ giữ luôn đi, thôi con xin nữa. Thôi để con tự đi làm kiếm tiền xài với sinh mẹ của này khổ quá. Cũng cho, nhưng mà trước khi đưa đó là hỏi đủ thứ chuyện hết trơn á. Nhưng mà mấy ông già không cần hỏi. Ông già nếu xin thì có thì cho, không có thôi. Nếu mà không cho được á thì nói ba không có tiền, phải không mấy ông ba? Cho nên á Phật giáo Tây Tạng mới nói rằng là người nữ là biểu tượng cho trí tuệ, mà người đàn ông á là biểu tượng cho từ bi. Thật sự mà nói, mấy bà đó mà lỡ mà cãi lộn với nhau đó là cũng phải 3-4 ngày sau mới là gặp mặt nhau lại nói chuyện. Nhưng mấy ông hôm nay cãi lộn á, ngày mai có thể cùng bia tiếp tục không sao hết á, coi như chuyện đó qua. Hiểu không? Nó rõ ràng vậy á. Thì tại sao? Tại vì ông là thuộc về dạng từ bi mà. Từ bi là sẵn sàng xả bỏ. Thôi cái chuyện qua cũ rồi bỏ. Nhưng mà bên nữ là trí tuệ mà. Trí tuệ là tại sao chị đối xử với tôi như vậy, tại sao chị nói nặng tôi như vậy, cứ tại sao hoài giữ trong đó 3-4 ngày sau. À, nếu mà may mắn thì nó giải tỏa thì thôi chị em trở lại, còn không thôi là trốn đi luôn, mỗi người cứ là xoay lưng đối lưng lại với nhau. Ha, gặp mình đi đang đứng đây mà thấy người đi tới là mình quẹo nó khác cho nó khỏe, chứ không thôi để gọi là cái gì oán tắng hội khổ, giống như là oan gia mà đối đầu nó khổ. Phải không? Đó, bây giờ cho chúng ta thấy ha, để rồi thấy. Cho nên hôm qua ở bên văn phòng Thâu Băng á, đó là gửi cho thầy một cái SMS nói là có vị giảng nói là ở nơi vọng á nó không có trơn, ngoài vọng chứ, ngoài vọng không, không trơn. Vọng là gì? Vọng là không, không thật có, hả? Vọng là không thật có, trơn là trơn, chân thật. Thì vì câu nói theo trong kinh nói là ngoài vọng không có chân, là sự chân thật á. Ngoài vọng không có chân. Thì bây giờ các anh mà Thâu Băng á, thấy cái câu này sao? Ủa, lâu nay là vọng, chân là chân, là có cái chân lý, có cái những cái pháp nó là chân thật, nó thuộc về đế. Mà bây giờ thầy lại nói rằng là ngoài vọng không chân, là không hiểu nổi. Ý cái câu nó như thế này, ngoài vọng không chân là cái chân thật á, nó không nằm ngoài cái vọng, nằm ngay nơi trong cái vọng đó mà có chân. Chứ đừng có bỏ cái vọng mà đi tìm cái chân. Nếu mà ai mà bỏ cái vọng mà đi tìm cái chân là một điều sai lầm vô cùng, không bao giờ nhìn thấy là được hết. Thấy không? Bây giờ bắt đầu chúng ta mới thấy nè, tìm cái chân ở trong cái vọng nè, nhìn cái thấy cái chân ở trong cái vọng. Thí dụ như vừa rồi chúng ta nói là làm thiện hữu lậu, phước đức hữu lậu là nó không thật. Không thật như thuộc về gì? Thuộc về vọng. Nhưng bây giờ Đức Phật cũng dạy mình làm thiện, nhưng mà để nhận thấy ra cái chân, phải không? Như vậy cái khi mình hành động làm thiện á, nó cũng thuộc về vọng mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có pháp á, thì ngay nơi cái vọng đó đó, cái thiện nó trở thành chân. Cho nên nó mới ra cái thiện là thiện vô lậu. Mà thiện vô lậu thì có công đức vô lậu. Cái vô lậu nó chính là chân. Khi nào chân? Khi mà vô minh không còn nữa. Khi nào vô minh không còn nữa? Là khi mặt trời xuất hiện, là bóng tối không còn. Hiểu không? Cũng là cái bầu trời đó, cũng là khoảng không gian đó. Nhưng mà tại sao nó có tối, nó có sáng? Bây giờ mình cho tối là vọng, sáng là chân. Bây giờ mình gạt cái tối đi để tìm cái sáng có không? Không. Ngay trong tối đó nó sẽ có sáng ở trong đó. Nó cũng vậy thôi. Khi nào? Khi mặt trời nó xuất hiện. Nói chuyện hệ vốn ha. Cái lý mà ngoài vọng không chân á, nó là một cái lý cao sâu vô cùng tuyệt đối của Phật Pháp á. Thì bây giờ mình đây lấy một cái hình ảnh thí dụ, để sau này quý vị mà nghe nói ồ ngoài vọng không có chân á, là sẽ hiểu liền. Như vậy khi mình thấy ha, một vị Bồ Tát mà đi hành đạo phải làm thiện, cũng phải làm thiện, mà chẳng những làm thiện mà còn làm tất cả thiện. Giống như sáng nay ai thọ Bồ Tát giới đó thì mình sẽ được thọ nhận tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới nhớ không? Đây hồi sáng ai thọ giới Bồ Tát giơ tay coi. 1, 2, 3, 4, được rồi. Tam tụ tịnh giới gồm có những gì? Thứ nhất, dạ con trả lại cho thầy hết rồi. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là chỉ là giữ giới mà thôi. Nhiếp thiện pháp giới là làm hết tất cả thiện. Trong pháp giới này có bao nhiêu điều thiện đều làm hết và làm thiện khắp cả pháp giới. Mà khi nói pháp giới đó thì trong đạo Phật thì nó thuộc về là vũ trụ quan. Thì trong đạo Phật mới nói rằng có bao nhiêu pháp giới? Có 10 pháp giới. 10 pháp giới nó chia ra làm thánh và phàm. Thánh á, thì gồm có tứ thánh, phàm á, thì có lục phàm. Tứ thánh gồm có Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, là thuộc về 4 thánh, là 4 pháp giới của cõi thánh. Và 6 phàm mình biết rồi, đó là trời người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Như vậy mà khi Đức Phật nói rằng là nhiếp thiện pháp giới là làm tất cả thiện cùng khắp cả pháp giới, là không có thiện nào mà mình không làm. Thiện của sanh tử luân hồi và thiện luôn cả hàng thánh, không bỏ bất kỳ một điều thiện nào hết. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới phát nguyện rằng là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xứng tán Như Lai, tam giả phản tu cúng dường. Mình nương vào nơi pháp giới Phật, Phật pháp giới mà mình cúng dường để mà tăng trưởng cái thiện. Nó là hay là gọi là làm thiện, thí dụ như vậy. Như vậy khi chúng ta đi bố thí cho chúng sanh đang mà đói khổ cũng là thiện. Chúng ta bố thí cho Tam Bảo nó cũng là thiện. Thì một người mà muốn hành Bồ Tát Đạo thì những cái thiện đó không bỏ bất kỳ một điều thiện nào hết. Nó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Mà nhiếp thiện pháp giới như vậy để làm gì? Để lợi lạc hữu tình. Nó gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Hữu tình giới, giới đây là cõi chứ không phải giới giới luật ha. Khi mà nói hữu tình giới, chúng sinh giới thì nó là bờ cõi, chỉ giới đó, biên giới đó, ha. À, giới là thuộc về bờ cõi, về cảnh giới. Nó nhớ như vậy. À, thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng cũng là thiện mà mình đem cái tâm mà bình thường đó, cái tâm mà còn vô minh á mà làm á, thì thiện đó nó thuộc về là thiện giả, thiện vọng, là vọng thiện. Thiện nó không thật, bởi vì nó có rồi nó sẽ mất. Khi nó làm thiện là nhân, thì nhân phải có quả, nhân thiện thì quả thiện. Mà quả thiện mà bằng trong cái bóng vô minh như vậy đó, là sự tối tâm như vậy đó, thì nó sẽ không thật, nó sẽ biến hoại đi.